Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày biến cố Đức Thánh Cha tham dự kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tại Thụy Điển. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con dân Chúa đôi tay này từng vật già làm cho tê tái, con dân Chúa đôi bờ dài gánh gồng nặng chiếu bao ngày, con dân Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài. Ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại, bởi trời đất mai luôn dần soi và cuộc sống bon chen từng ngày.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 13 từ câu 31 đến câu 35. Trong ngày ấy có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Xin thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Herode toan giết thầy. Người trả lời: Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Jerusalem? Ôi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng ta bảo cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn xem thấy ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Quý vị và các bạn thân mến, một hôm Thánh Gioan Bosco hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa: Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì? Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Truyền Đa Minh Savio điềm nhiên trả lời: Nếu trong giây lát nữa con sẽ chết, thì con vẫn tiếp tục chơi, vì chơi là nhiệm vụ nên thánh của con lúc này. Câu trả lời của thánh trẻ Đa Minh Savio đã thể hiện đúng tinh thần của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Đứng trước mối đe dọa giết chết của Herode, thì Chúa vẫn bình thản, ngài không trốn đi, nhưng vẫn tiếp tục thi hành và chu toàn bổn phận của ngài. Ngài nói: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, Chúa Giêsu vẫn đặt thánh ý Chúa Cha trên ý riêng của mình, đặt việc bổn phận trên bản thân mình, và sức mạnh của tinh thần trách nhiệm lên trên mạng sống của chính mình. Ngài trở thành mẫu gương cho chúng ta trong việc chu toàn bổn phận hàng ngày. Ai trong chúng ta cũng đều có một bổn phận riêng, bổn phận làm cha mẹ, bổn phận làm con cái, bổn phận làm linh mục hay tu sĩ, bổn phận làm giáo viên hay sinh viên, mỗi người đều có một bổn phận, và nên thánh không gì khác hơn là chu toàn bổn phận ấy. Có một tu sĩ nọ sống âm thầm trong đan viện, suốt đời chỉ được giao có mỗi một việc là may vá. Ngày kia, thầy ngã bệnh nặng. Trong lúc hấp hối, thầy nói, hãy đưa cho tôi chìa khóa thiên đàng. Những người đứng quanh giường bệnh bối rối nhìn nhau, không hiểu ý thầy muốn tìm cái gì. Nhưng một người bạn thân đã hiểu ý, nên đưa cho thầy cây kim. Thầy cầm lấy cây kim mỉm cười hài lòng, rồi an bình ra đi. Cây kim mà thầy dùng mỗi ngày để may vá cho mọi người trong vòng, chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho thầy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa mà chu toàn việc bổn phận hàng ngày của chúng con, vì đó là con đường đưa chúng con đến cùng Chúa trong nước thiên đàng. Amen.
Con dâng Chúa đôi tay này, từng giấc già làm cho tê tái. Con dâng Chúa đôi bờ dài, gánh gồng nặng chiếu bao ngày. Con dâng Chúa đôi chân này, đi tìm hạnh phúc miệt mài. Ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mai luôn dần soi, và cuộc sống bon chen từng ngày.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Iraq. Thị trấn Kitô giáo lớn nhất Iraq hoàn toàn được giải phóng. Trưa ngày thứ Bảy 22 tháng 10 vừa qua, thị trấn Karakos, quê hương của 50.000 Kitô hữu Iraq, được hoàn toàn giải phóng. Đây là thị trấn có số tín hữu Kitô lớn nhất Iraq, nằm cách Mosul 20 km về phía đông nam. Trước đó vào sáng ngày 18 tháng 10, tin tức từ mặt trận đưa về cho biết, liên quân Iraq và Kurd đã bao vây thị trấn Karakos, khiến hàng ngàn người tị nạn Iraq đổ ra đường phố Erbil ca hát nhảy mừng và tập trung tại các nhà thờ để cầu nguyện cho mau đến ngày trở về cố hương. Cuộc chiến giành giật từng căn nhà đã diễn ra vất vả và cam go, nhưng cuối cùng sau 4 ngày, Karakos cũng đã được hoàn toàn giải phóng. Chiều Chủ nhật 23 tháng 10, ông Masoud Barzani, chủ tịch khu tự trị của người Kurd Iraq, nói với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter rằng sáng Chủ nhật, quân Kurd đã thành công trong việc giải phóng Basika. Basika cũng là một thị trấn Kitô giáo nằm cách Mosul 12 km về phía đông bắc. Cuộc tấn công vào Mosul dự kiến sẽ trở thành trận chiến lớn nhất tại Iraq kể từ sau cuộc xâm lược do Mỹ cầm đầu vào năm 2003, và có thể cần phải có một hoạt động cứu trợ nhân đạo rất lớn. Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 1.5 triệu cư dân đang bị kẹt lại trong thành phố, và trường hợp xấu nhất có thể là 1 triệu người phải di dời khỏi vùng xảy ra chiến cuộc. Văn phòng Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ hôm thứ Sáu vừa qua cho biết, khoảng 550 gia đình ở vùng ngoại ô thành phố Mosul đã bị bọn khủng bố Hồi giáo IS bắt buộc dọn vào trong thành phố để làm bia đỡ đạn cho chúng. Quân đội Iraq đang cố gắng tiến từ phía nam và phía đông, trong khi các chiến binh người Kurd tiến từ phía đông và phía bắc. Đơn vị tiền tiêu của người Kurd chỉ còn cách Mosul 5 km. Bộ trưởng nội vụ của chính quyền người Kurd là ông Karim Sinca cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy ở Erbil rằng tin tức tình báo cho biết dân chúng trong thành phố Mosul đã bắt đầu có những hoạt động nổi loạn chống lại bọn khủng bố Hồi giáo IS. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại trước tin tức từ trong thành phố Mosul, cho thấy bọn khủng bố Hồi giáo IS đã xử tử 284 người đàn ông, kể cả một số trẻ em nhỏ. Trên mặt trận phía Nam, gần 1.000 thường dân đã được điều trị các vấn đề về đường hô hấp sau khi hít phải khói độc từ một nhà máy lưu huỳnh mà quân khủng bố Hồi giáo IS đã đốt cháy hôm 20 tháng 10, nhằm cản đường tiến quân của đối phương. Bệnh viện dã chiến Kayara báo cáo rằng không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Hôm 21 tháng 10, quân khủng bố Hồi giáo IS đã bất ngờ tấn công vào thành phố dầu hỏa Kirkuk để phân tán lực lượng liên quân. Thành phố này nằm trong vòng kiểm soát của người Kurd sau khi quân Iraq bỏ chạy trước sức tấn công của bọn khủng bố Hồi giáo IS hồi tháng 6 năm 2014. Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ ước tính 80 tên khủng bố Hồi giáo IS đã tham gia cuộc tấn công Kirkuk, và gần như tất cả trong số họ đã bị giết hoặc bị bắt sống. Những tên khủng bố này chủ yếu là các chiến binh thánh chiến nước ngoài, được sự giúp đỡ của các thành phần nằm vùng bên trong thành phố. Nhà chức trách ở Kirkuk giành lại quyền kiểm soát thành phố vào ngày 22 tháng 10 và hủy bỏ lệnh giới nghiêm. Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 80 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và bọn khủng bố Hồi giáo IS ở Kirkuk. 4 người Iran thực hiện công việc bảo trì một nhà máy điện nằm trong số những người đã chết. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ tổ chức sổ số lần thứ tư. Tòa Thánh Vatican sẽ tổ chức sổ số để giúp đỡ những người không nhà và các nạn nhân của thiên tai. Đây là năm thứ tư liên tiếp Tòa Thánh tổ chức sổ số để giúp quỹ bác ái của Đức Giáo Hoàng. Theo mong muốn của Đức Giáo Hoàng Francisco, tiền thu được lần này sẽ dành cho công tác trợ giúp những người không nhà và những nạn nhân của trận động đất xảy ra tại miền Trung Italia hồi tháng 8 vừa qua, khiến gần 300 người thiệt mạng. Chính Đức Thánh Cha đã đến thăm và an ủi các cư dân của vùng động đất vào ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua. Sẽ có 40 giải trúng. Giải nhất là một xe Opel Corolla trị giá 12.000 euro. Rồi đến xe đạp đua, bút Mont Blanc, xe đạp điện. Giá bán mỗi vé là 10 euro và được bán cho đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017, là ngày mở số tại các cửa hàng chính của Vatican và trên trang web của thành phố Vatican. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo phận Milan vào năm tới. Hôm 15 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo là Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm giáo phận Milan vào ngày 25 tháng 3 năm 2017. Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milan, đã đưa ra nhận định như sau. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ yêu thương và kính trọng Ngài dành cho giáo hội của Thánh Ambrosio, thành phố Milan và toàn vùng Lombardy. Chúng tôi muốn thưa với Đức Thánh Cha về lòng biết ơn của chúng tôi, bởi vì Ngài sẽ đến để củng cố chúng tôi trong đức tin. Từ bây giờ chúng tôi sống sự chờ đợi Đức Thánh Cha, trong lời cầu nguyện, trong sự chuẩn bị cho quà tặng lớn lao này. Đức Thánh Cha lẽ ra đã viếng thăm Milan vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 2016, nhưng ngày mùng 10 tháng 12 năm 2015, Vatican thông báo cho Đức Hồng Y Scola là chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha phải hoãn lại do chương trình của Ngài quá dày đặc trong năm thánh lòng thương xót. Trong những ngày tới, Hội đồng Giám mục Milan sẽ bắt đầu công việc tổ chức để thành lập và tổ chức một ủy ban đặc biệt cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Milan là thành phố lớn thứ hai của Ý và là thủ phủ của miền Lombardy. vị giáo hoàng cuối cùng viếng thăm Milan là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 6 năm 2012, nhân đại hội về gia đình lần thứ 7. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Thánh lễ tạ ơn và ra mắt giới trẻ giáo họ Cam Đường. Sau nhiều thời gian quy tụ và chuẩn bị, tối ngày 20 tháng 10 vừa qua, thánh lễ tạ ơn và ra mắt giới trẻ Cam Đường đã diễn ra tại nhà nguyện giáo họ Cam Đường do cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế. Tham dự thánh lễ có khoảng hơn 100 người, trong đó có 24 bạn trẻ. Mở đầu thánh lễ, cha Giuse mời gọi các bạn trẻ mạnh dạn sống căn tính của mình là giới trẻ Công giáo và cũng kêu mời giáo dân cầu nguyện cho con em của mình. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse ghi nhận sự phấn đấu và phát triển của giáo họ cách riêng với giới trẻ. Cho dù tuổi thành lập còn rất non trẻ, nhưng giáo họ đã quy tụ, phát triển và truyền giáo để hôm nay số nhân danh đã có 500 người. Có một ngôi nhà thờ khá rộng rãi và khang trang đang được hoàn thành. Cha Giuse cũng nói lên niềm vui khi quy tụ được các bạn trẻ, bởi vì giới trẻ chính là nòng cốt của giáo xứ. Trong ngày ra mắt, giới trẻ Cam Đường đã chọn nhận Thánh Phêrô Vũ Văn Truật, vị thánh quê tại giáo phận Hưng Hóa, làm đấng bảo trợ. Trước khi kết thúc thánh lễ, bạn trưởng giới trẻ đã thay mặt các bạn có lời cảm ơn cha quản sứ, ban hành giáo và những người tham dự. Đồng thời, các bạn cũng xin phục vụ giáo họ vào các tối thứ năm trong tuần. Tin Australia. Thánh tích của cha Pio được đưa đến Úc. Các thánh tích của cha Pio đến Úc và được trưng bày cho tín hữu kính viếng tại nhà thờ chánh tòa Đức Maria Cooper từ ngày 22 đến 26 tháng 10. Đức ông Michael Keating, cha sở nhà thờ chánh tòa, xác nhận là các thánh tích bao gồm một đôi găng tay, tóc, vải được dùng để lau khô máu chảy ra từ cạnh sườn của thánh nhân. Trong dịp này có các thánh lễ chữa lành, nghi thức xức dầu bệnh nhân, canh thức cầu nguyện và chầu thánh thể. Đức ông Keating chia sẻ, đây là một cơ hội rất quan trọng, không chỉ đối với các tín hữu Công giáo ở Perth, mà với tất cả các tín hữu quan tâm đến cuộc sống của cha Pio. Đối với nhiều người, đây là cơ hội để trải nghiệm và học hỏi từ đức tin của cha Pio. Cha Gian Maria Di Giorgio, dòng Cappuccino, tháp tùng thánh tích. Cha Nguyên là học trò của cha Thánh Pio, và từ khi là chúng sinh đã được cha Pio đồng hành thiêng liêng. Cha kể với các tín hữu Úc về đời sống và đức tin của cha Pio. Cha Pio được Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh vào năm 2002. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Thánh và sau đó Tòa Giám mục Công giáo Stockholm đã lên chương trình cho chuyến tông du 2 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2016, tại Thụy Điển của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chuyến tông du đưa Đức Giáo Hoàng tới hai thành phố Lund và Malmö sẽ chia thành hai phần. Phần đầu bao gồm buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Lund của Giáo hội Lutero, và cuộc gặp gỡ cũng có tính đại kết sau đó tại Malmö Arena vào ngày 31 tháng 10. Phần 2 sẽ là thánh lễ cho người Công giáo Thụy Điển tại Swedbank Stadion ở Malmö. Và sau đó, vào hôm sau đó, mùng 1 tháng 11, Dịp này, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ được Thủ tướng Thụy Điển tiếp đón, và Ngài sẽ gặp gỡ Hoàng gia Thụy Điển tại Lund. Nhưng cái đinh của chuyến đi sẽ là cuộc gặp gỡ đại kết, kỷ niệm 500 năm khởi đầu phong trào cải cách, thể hiện qua ba biến cố. Buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Lund, biến cố đại kết ở Malmö Arena, và cuộc gặp gỡ đoàn đại biểu đại kết cũng tại Malmö Arena. Buổi cầu nguyện đại kết chỉ dành cho khách mời, tuy được phát tuyến trên hệ thống truyền hình công cộng của Thụy Điển. Biến cố đại kết dành cho công chúng có mua vé. Biến cố này bao gồm các sinh hoạt ca hát, phim ảnh, kể chuyện và làm chứng, mang nặng sứ điệp hy vọng, hiệp thông và trách nhiệm đối với thế giới. Giá vé lên tới 13 euro. Số tiền thu được sẽ hoàn toàn dành cho người tị nạn Syria. Sức chứa của Malmö Arena không quá 10.000 người. Thánh lễ tại Skytteberg Stadion tối đa sẽ không quá 20.000 người tham dự, vì số vé dành cho biến cố này chỉ là 19.000. Vé miễn phí và không cần phải là công giáo mới có được, nhưng người tham dự được khuyến cáo mang theo thẻ căn cước. Ban tổ chức kêu gọi cả người từ Đan Mạch, Na Uy và các nước lân cận tham dự. Thành thử có thể nói, chuyến tông du Thụy Điển nhẹ về số người, nhưng nặng về ý nghĩa đại kết. Nhưng tại sao ở Lund? Liên minh Lutero Thế giới và Giáo hội Công giáo thỏa thuận chọn Lund làm nơi tổ chức lễ kỷ niệm đại kết. Tại sao? Ta biết Luther là người Đức, không phải người Thụy Điển. Đáng lý nên tổ chức biến cố này tại Augsburg, nơi từng công bố tuyên bố chung về sự công chính hóa năm 1999, hay tại Erfurt, nơi thầy dòng Augustino là Luther từng vào tu và là nơi Đức Benedicto thứ 16 giảng năm 2011, hoặc ít ra cũng là Wartburg, gần Aizena, nơi Luther dịch Tân Ước từ tiếng Hy Lạp qua tiếng Đức, làm việc cật lực trong suốt 10 tuần lễ năm 1522. Nhưng Thụy Điển cũng có nhiều điều đáng ghi. Nó là quốc gia đầu tiên chấp nhận phong trào cải cách trong thế kỷ thứ 16. Ở Olof Petri, được gọi là Martin Luther của Thụy Điển. Petri, người trở thành một mục sư ở Stockholm năm 1524, từng học chung với Luther ở Wittenberg, cũng như em ông là Laurentius Petri. Nhờ họ, Tân Ước đã được dịch sang tiếng Thụy Điển năm 1526. Tiếp theo là trọn bộ Thánh Kinh bằng tiếng Thụy Điển năm 1571. Một điều cũng đáng ghi là, chính tại Lund, các giáo hội Lutero đã gặp nhau và thành lập ra Liên minh Lutero Thế giới năm 1947, đến nay gần 70 năm. Còn ngày 31 tháng 10 vốn là ngày thệ phản. Vì chính ngày này năm 1517, Martin Luther đã đóng đinh 95 chủ đề của ông lên cửa ra vào nhà thờ Wittenberg. Thành thử, cuộc gặp gỡ lần này có liên hệ với 500 năm ngày khởi đầu phong trào cải cách thế giới. Cuộc gặp gỡ cũng để kỷ niệm 50 cuộc đối thoại đại kết giữa người Lutero và người Công giáo. Chuyến tông du Thụy Điển của Đức Giáo hoàng Francisco là chuyến viếng thăm thứ hai của các vị giáo hoàng thời nay. Đức Giáo hoàng Phaolô đệ nhị từng viếng thăm nước này năm 1989. Chuyến viếng thăm này là kết quả của một diễn trình đối thoại trải dài nhiều thập niên. Mốc đáng lưu ý của diễn trình này là văn kiện Từ tranh chấp tới hiệp thông, công bố năm 2013. Trong văn kiện này, người Lutero và người Công giáo bày tỏ buồn sầu và hối tiếc trước nỗi đau đớn họ từng gây ra cho nhau, nhưng cũng tạ ơn vì các tầm nhìn thông sáng được cả đôi bên đóng góp. Đồng thời, họ cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm chung phải lên tiếng nói về đức tin Kitô giáo, ít nhất bằng các công trình công lý và hòa bình. Vào thời điểm công bố chuyến đi của Đức Giáo hoàng hồi tháng Giêng năm nay, Đức cha Brent Farrell, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về cổ vũ hợp nhất Kitô giáo, cho hay: "Trong quá khứ, mọi lễ kỷ niệm của thệ phản đều là những khoảnh khắc tranh chấp và thù nghịch. Biến cố lần này là kết quả của 50 năm kiên nhẫn đối thoại giữa hội đồng của ngài và Liên minh Lutero thế giới. Cuộc đối thoại trên đã thực hiện được nhiều tiến bộ có ý nghĩa, vì chúng ta đã có thể vào tận tâm điểm các tranh cãi của thế kỷ 16, và đồng thời khai triển một cái hiểu mới, tín thác lẫn nhau và khả năng làm việc thực sự với nhau trong nhiều dự án. Theo ngài, biến cố này xuất hiện gần như một chữ ký vào cuối 50 năm nay, và mở ra một giai đoạn đối thoại tích cực mới mẻ với thế giới thệ phản. Cha Faro nói rằng, giáo dân tưởng hay nôn nóng trước đà chậm chạp của đối thoại thần học. Nhưng theo ngài, các giáo hội cần phải chắc chắn, để các bước đưa ra tương hợp với kho tàng sự thật thâm căn của mình. Suy nghĩ về các hồng phúc được phong trào thệ phản đóng góp cho thế giới Kitô giáo, Đức cha Faro cho hay, điều rõ ràng là Luther nói sự thật khi ông phản kháng nhiều lạm dụng trong giáo hội. Những lạm dụng mà công đồng Trento thời đó đã cố gắng sửa chữa. Trong các cuộc đấu tranh và tranh chấp, tiếp theo sau cuộc cải cách, hai bên trở nên cứng rắn trong việc bác bỏ nhau, đến nỗi ý niệm cho rằng Luther đúng trong một số vấn đề đã bị mất hút. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Vũ Văn An về sự kiện Đức Thánh Cha Francisco tham dự kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách tại thành phố Lund, Thụy Điển. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề ngộ đạo là gì. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết, bên cạnh nghĩa ngộ đạo theo nghĩa là hiểu biết về đạo, nói được là theo nghĩa đen như vậy. Các nhà sử học đặt nhãn hiệu ngộ đạo cho những khuynh hướng chủ trương, nhận được mặc khải kín về Thiên Chúa. Những học thuyết ấy đi ngược với những chân lý nền tảng của Kitô giáo, cách riêng về Thiên Chúa, về Đức Kitô và về con người. Vậy, về Thiên Chúa thì có gì lệch lạc? Quý vị và các bạn thân mến, đành rằng phái ngộ đạo tin có Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa rất là cao xa tít mù, ngự trên cửu trùng. Đối lại là vật chất, và vật chất thì xấu xa tội lỗi. Như vậy, chủ trương căn bản của nhóm ngộ đạo là quan niệm nhị nguyên, luôn luôn đối chọi giữa sáng tối, trắng đen. Giữa hai thái cực, một bên là Thiên Chúa cao tít mù, và một bên là vật chất. Nhóm ngộ đạo chủ trương có rất nhiều hữu thể môi giới. Tuy nhiên, chúng không phải do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng là xuất phát từ thiên tính, tạo thành một chuỗi đẳng cấp từ trên xuống. Vì vậy, hữu thể nào càng gần Chúa thì càng được sung mãn toàn diện, và càng xuống thấp thì càng bất toàn. Tuy nhiên, sự xuống dốc không phải trơn tru đều đều, nhưng mà có sự đứt quãng, có sự sa đọa thoái hóa, từ loài thiêng liêng sang loài vật chất. đứng đầu hàng của loài sa đọa là một hóa công, làm chủ thế giới vật chất, thế giới mà con người đang sống, nơi diễn ra đủ mọi thứ bất công, tội lỗi, đau khổ và chết chóc. Quan niệm nhị nguyên của nhóm Ngộ Đạo không những đối chọi giữa loài thiêng liêng với loài vật chất, giữa ánh sáng và tăm tối, nhưng thậm chí còn đối chọi giữa Thiên Chúa thực, Chúa của tình thương trong Tân Ước, với hóa công, tức Thiên Chúa độc giữ trừng phạt của Cựu Ước. Có người lại hỏi, vậy chủ trương Ngộ Đạo có ảnh hưởng gì tới Đức Kitô? Cần nhắc lại là có rất nhiều khuynh hướng Ngộ Đạo, đôi khi chống đối lẫn nhau. Trong khuynh hướng Ngộ Đạo có hai quan niệm trái ngược với đức tin Kitô giáo về Đức Kitô. Số 1. Quan niệm là đồng hóa Đức Kitô với hóa công, không phải theo nghĩa là Ngài là ác thần vật chất, nhưng theo nghĩa là Đức Kitô chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa. Bởi vậy, tuy dù thuyết Ngộ Đạo bùng nổ vào thế kỷ thứ hai và thứ ba, nhưng vài nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng nó đã manh nha từ những cộng đoàn Ê-phê-sô và Cô-lô-sê, khiến cho Thánh Phao-lô phải nhấn mạnh rằng, tuy dù mọi vật trên trời dưới đất được tạo nên do Đức Kitô và vì Đức Kitô, nhưng Đức Kitô không phải là hóa công theo nghĩa là thuộc hàng thụ tạo, bởi vì nơi người có sự sung mãn của thiên tính. Số 2. Một quan niệm khác thì phủ nhận cuộc nhập thể của Đức Kitô. Theo họ, vật chất là cái xấu xa bị ổi, thân xác cũng là cái xấu xa tội lỗi, và sự cứu rỗi hệ tại thoát ly khỏi vật chất. Vì thế, không thể có chuyện Thiên Chúa xuống làm người với thân xác con người được. Theo họ, Đức Kitô chỉ có dáng vẻ bề ngoài, là con người chứ không phải là người thật. Có lẽ đây chính là chủ trương mà Thánh Gioan Tông Đồ phải đối phó khi nhấn mạnh tới việc nhập thể của Đức Kitô trong các thư. Dù sao, thì vào thời của Thánh Gioan, nó mới chỉ manh nha. Khuynh hướng này sẽ bùng lên trong những thế kỷ kế tiếp, dưới nhãn hiệu là ảo nhân thuyết, với những hậu quả lạc giáo về bản tính Đức Kitô cũng như về Đức Maria. Thực vậy, nếu Đức Kitô không phải là người thực, mà chỉ là ảo ảnh con người, thì Đức Maria đâu có phải là mẹ của Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Ngộ Đạo là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Bao năm qua, con đã xa lìa Chúa là suối nước trường sinh, để đào bới những giếng cạn khô, để tìm những bình rạn vỡ không đựng được nước. Con bơ vơ, lạc hướng giữa đường trần gian đầy gai góc và cạm bẫy.
Hướng về trời xa thẳm mà hoài vọng vấn vương. Ôi lạy Chúa, xin lôi kéo hồn con siêu thăng về tuyệt đối. Có Chúa, tim reo vui, vang lên nhạc khúc hoan ca miên viễn. Hồn ngập tràn trong chiều ân thánh, bước chân tung tăng nở hoa, trong mùa xuân bất tận.
Thiện mỹ là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chính thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dân thân đừng tự mãn. Trong cuộc đời nỗi sương vui tuyệt vời, quyết bước theo tình ai, ôi đấng cứu độ con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mục đích của hôn nhân Kitô giáo. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tại sao con người lấy nhau? Tại sao hai người nam nữ Kitô lấy nhau? Câu trả lời thông thường nhất là lấy nhau để yêu thương nhau, để sống với nhau, và ngay cả để được bảo đảm an toàn trong cuộc sống. Cả ba mục đích đều chính đáng. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy rằng tình yêu, tình bạn và sự an toàn trong cuộc sống vẫn chưa đủ để bảo đảm cho sự thành công và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân Kitô giáo. Vậy thì đâu là bí quyết để bảo đảm cho hạnh phúc và sự bền vững của hôn nhân Kitô giáo? Thưa, chính là ý nghĩa của hôn phối. Còn hơn cả tình yêu và tình nghĩa vợ chồng, mục đích của hôn nhân Kitô giáo là để cho hai người phối ngẫu giúp nhau trở thành những con người như Chúa đã tạo dựng và mong muốn. Thiên Chúa không những thiết lập bí tích hôn phối để hai người nam nữ yêu thương nhau, Ngài thiết lập bí tích này là để hai người phối ngẫu giúp nhau khám phá và sống bản sắc của họ trong Chúa Kitô. Nói cách khác, hôn phối Kitô là một cuộc sống chung, trong đó hai người phối ngẫu thực hiện ơn gọi và định mệnh Kitô của họ. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 14 câu 8, Thánh Phaolô xác quyết rằng, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Qua hôn phối, Chúa ủy thác cho chúng ta một trách nhiệm cao cả, là chuẩn bị cho người phối ngẫu của chúng ta được sống mãi với Chúa trên thiên đàng. Đây chính là ý nghĩa của lời khuyên dành cho hai người phối ngẫu trong ngày thành hôn. Mỗi người phải trở thành một Chúa Kitô cho nhau. Tự trung, Chúa nói với mỗi người kết hôn trong giáo hội như sau. Ta chọn con để đóng một vai trò nòng cốt trong sự thánh hóa của người phối ngẫu của con. Con hãy nhớ rằng, người bạn đời của con sẽ không thể nên thánh nếu không có con. Thật ra, thánh hóa là mục đích của mọi bí tích. Cho nên, khi lãnh nhận, hay đúng hơn, cử hành bí tích hôn phối, hai người phối ngẫu được trao phó cho trách nhiệm là thánh hóa lẫn nhau. Khi bạn kết hôn trong nhà thờ, hay đúng hơn, trong giáo hội, bạn không chỉ nói, chúng tôi yêu nhau, hay chúng tôi trở thành đôi bạn ăn đời ở kiếp với nhau. Dĩ nhiên, những mục đích ấy rất chính đáng. Nhưng có điều quan trọng hơn là, khi kết hôn trong nhà thờ, bạn nhìn nhận rằng, kể từ ngày hôm nay, cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, bạn đã được Chúa trao cho một trách nhiệm trọng đại, là giúp cho người bạn đời của mình trở thành con người như Chúa tạo dựng và mong muốn. Vậy, Chúa đã tạo dựng và mong muốn chúng ta trở thành người như thế nào? Thưa, chúng ta được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta chưa từng thấy Thiên Chúa, nhưng chúng ta thấy Ngài mỗi ngày qua sự cảm thông, lòng thương xót, công lý, sự thật, lẽ khôn ngoan và nhất là tình yêu. Chính những nhân đức này là một phản ánh của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta một chút thượng trí của Ngài để chúng ta suy nghĩ và lý luận. Ngài đặt để trong chúng ta một chút tình yêu của Ngài để chúng ta yêu thương nhau. Phép rửa tội là nền tảng của bản sắc Kitô của chúng ta. Khi chúng ta chịu phép rửa, Chúa ban cho chúng ta những hồng ân vô giá. Cùng với việc tẩy xóa linh hồn chúng ta khỏi vết nhơ tội nguyên tổ, Ngài ban cho chúng ta ơn thánh hóa. Ngài thông truyền cho chúng ta ba nhân đức đối thần là tin, cậy, mến. Ngài đổ tràn xuống tâm hồn chúng ta các ơn Chúa Thánh Thần. Có một bản sắc trong Chúa Kitô là sống các ơn và những nhân đức đó trong mọi tình huống của cuộc sống. Có một bản sắc Kitô trong Chúa Kitô cũng là biết và đeo đuổi lý do tại sao Chúa đã tạo dựng và đặt để chúng ta vào trong trần thế. Đâu là sứ mệnh của chúng ta trong trần thế? Những chọn lựa và cư xử hàng ngày của chúng ta càng phản ánh những giá trị và nhân đức mà Thiên Chúa đã ban, thì bản sắc của chúng ta trong Chúa Kitô càng vững chắc. Mục đích của bí tích hôn phối là để nâng đỡ, nuôi dưỡng, cổ võ chúng ta trong việc đeo đuổi và sống bản sắc Kitô ấy. Một cách cụ thể là những người bạn đời có cùng một bản sắc Kitô, có nghĩa là khi người phối ngẫu của bạn đòi hỏi bạn nhiều hơn, thì bạn buộc phải trao ban nhiều hơn. Bạn phải trao ban nhiều hơn không nhất thiết là vì người phối ngẫu của bạn đáng được bạn trao ban một cách quảng đại, mà bởi vì bạn có trách nhiệm đối với Chúa là phải chứng tỏ lòng quảng đại ấy. Có lẽ bạn không muốn tỏ ra tình tứ với người phối ngẫu, nhưng qua những cử chỉ âu yếm ấy, bạn tham dự vào chương trình của Chúa bằng cách làm cho người phối ngẫu của bạn biết được họ là người đặc biệt với Chúa là dường bao. Khi hai người giao hợp với nhau, bạn cũng hãy giúp cho người phối ngẫu của bạn cảm nhận được rằng, qua hành động này, cả hai đang thực sự mở ngõ cho tình yêu vĩnh hằng của Thiên Chúa. Mỗi khi bạn không sống trọn những cam kết của đời sống hôn nhân, là mỗi lần bạn ngăn cản Chúa yêu thương người phối ngẫu của bạn, theo cách thế người đó mong muốn được yêu thương. Bạn hãy nhớ rằng, Chúa đòi hỏi bạn phải trở nên một Chúa Kitô cho người phối ngẫu của bạn. Mỗi lần bạn xúc phạm đến người phối ngẫu của bạn, là mỗi lần bạn cũng khước từ chính Chúa Kitô và không để cho Chúa Kitô được tỏ hiện nơi bạn. Đối với một người tín hữu Kitô, tất cả mọi nghệ thuật trong đời sống hôn nhân đều là một phản ánh của chính tình yêu Thiên Chúa. Trong đời sống hôn nhân Kitô giáo, tất cả đều có giá trị bí tích. Một nụ hôn, một cánh hoa, một lời nói yêu thương, một cử chỉ tha thứ. Tất cả đều là một phản ánh của tình yêu mà Chúa đã chuẩn bị cho họ trong cuộc sống mai hậu. Giúp cho người phối ngẫu được lên thiên đàng là một trách nhiệm đòi hỏi nhiều hơn cả cố gắng đi lễ ngày Chúa Nhật hay lần chuỗi mân côi. Mỗi bí tích đều là một phương tiện thánh hóa. Mỗi bí tích đều ban cho chúng ta những ơn đặc biệt để chu toàn trách nhiệm của mỗi người trong đời sống Kitô. Riêng qua bí tích hôn phối, Chúa ban cho chúng ta những ơn đặc biệt để chu toàn hai trách vụ là tái lập sự hiệp nhất nguyên thủy đã có giữa người nam và người nữ và mang lại sự sống mới. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, trong bảy vị thánh được giáo hội tiên phong ngày 16 tháng 10 năm 2016, có một vị thánh được mô tả như là một ngôn sứ rao giảng về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Thiên Chúa được bày tỏ cho thánh nữ không phải qua ơn hiểu biết tức thì, nhưng qua những kinh nghiệm sống trong hành trình 26 năm trần gian ngắn ngủi đầy thử thách. Sinh ngày 18 tháng 7 năm 1880, Elizabeth lớn lên ở Dijon, nước Pháp. Năng động và bạo dạn ngay từ nhỏ. Lúc 19 tháng tuổi, phát hiện ra con búp bê yêu thích của mình, được mượn để làm Chúa Giêsu hài lòng trong lễ Giáng sinh. Elizabeth đã tiến đến gần, cặp mắt đen long lên và gào to, khiến tất cả đều nghe thấy. Cha thật phá quá, trả búp bê cha nhét lại cho con. Lớn lên, tính dậy nổi nóng của Elizabeth càng thể hiện rõ. Người em gái ghi tờ, kể lại ký ức về sự giận dữ của người chị ngang ngạnh như sau. Có lần bị từ chối ý riêng, Elizabeth đã nhốt mình trong phòng, rồi liên tục đá đạp và la hét sau cánh cửa. Ghi tờ nhận xét, chị ấy đúng là một tiểu yêu. Chính vì thế, có lẽ bài học nên thánh đầu tiên của Elizabeth là làm thế nào để kiểm soát tính khí ngang bướng của mình. Thực ra, không phải Elizabeth không có những đức tính cao đẹp. Chị vốn rất tinh nghịch và đáng yêu. Nhưng lúc 7 tuổi, sau cái chết đột ngột của người cha là một sĩ quan quân đội, tính khí của chị trở nên thất thường. Mãi cho đến lần xưng tội đầu tiên cùng năm đó, Elizabeth mới trải qua điều mà chị gọi là cuộc hoán cải, và chị đã chia sẻ cách làm chủ tính trẻ con của mình trong một bài thơ. Tôi sẽ cư xử tốt, và tôi sẽ cầu nguyện, xin Thiên Chúa giúp tôi trở nên tốt hơn. Và như để đáp lại lời cầu nguyện của Elizabeth, việc học piano dạy chị những bài học về tính tự chủ. Khi lên 8, chị theo học tại Học viện Âm nhạc ở Dijon. nhờ đắm mình trong việc luyện tập hàng ngày, vâng lời thầy cô và khiêm tốn đón nhận những lời phê bình, tài năng của chị ngày càng phát triển. Năm 13 tuổi, chị giành giải nhất trong cuộc thi hàng năm của trường. Một khán giả ấn tượng với phần trình diễn đỉnh đạt của chị đã nhận xét rằng, không phải nói quá, chứ toàn bộ con người cô ấy được chuyển động bởi linh hồn. Tất cả thật nhịp nhàng, như thể cô ấy được hướng dẫn bởi một thứ âm nhạc bên trong. Đối với Elizabeth, thứ âm nhạc bên trong đó có được là nhờ cầu nguyện. Xác tín rằng mình được mời gọi sống đời cầu nguyện chiêm niệm. Năm 1901, Elizabeth đã đặt sự nghiệp âm nhạc và các hoạt động xã hội sang một bên để gia nhập tu viện Cát Minh tại Lyon. Ở đó, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh và thanh lặng, chị đã thổ lộ cõi lòng mình với mẹ như sau. Con cho là mình đã tìm thấy được thiên đàng ở trần gian, bởi vì thiên đàng tức là Chúa, mà Chúa lại ở trong linh hồn con. Ngày con hiểu ra điều đó, mọi sự đã bừng sáng lên trong con, và con muốn rỉ tai điều bí mật ấy cho những người con yêu mến, để cả họ nữa, họ cũng được liên kết với Chúa trong mọi sự. Qua những bức thư, Elizabeth bắt đầu thì thầm bí mật ấy với gia đình và bạn bè, chỉ cho họ cách thờ phượng. Chị viết rằng, điều đó thật đơn giản. Đấng tôn thờ Thiên Chúa đang ở trong chúng ta, cho nên lời cầu nguyện của người là của chúng ta. Chúng ta hãy dâng lên chính lời cầu nguyện ấy, hãy hiệp thông vào đó và hãy cầu nguyện với linh hồn của người. Với chị, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương về việc thờ phượng. Chị nói, cả trong những việc tầm thường nhất, mẹ cũng không bao giờ để cho những điều khôn tả mà mẹ đã chiêm niệm trong lòng ngăn cản mẹ thực hành đức ái. Noi gương Đức Maria, Elizabeth gia tăng thực hành sự thờ phượng nội tâm ngang qua đức ái, đặc biệt trong những tháng ngày đau đớn cuối đời. Dù thân xác tiều tụy do căn bệnh suy tuyến thượng thận, chị chẳng bao giờ than vãn, nhưng vẫn khao khát làm việc tốt cho người khác. Vào một buổi sáng, bắt gặp ánh mắt lo âu của mẹ bề trên, từ giường bệnh chị đã nói, thưa mẹ, xin đừng lo lắng về con. Thiên Chúa nhân lành đã ban ơn cho con. Sáng nay, người đã nói trong sâu thẳm con rằng, ai yêu mến thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy. Đúng ngay lúc ấy, con đã cảm nghiệm được chân lý này. Con không thể diễn tả được cách thức ba ngôi chí thánh bày tỏ chính mình, nhưng con thấy các ngài đang hiện diện, yêu thương và chuyện trò trong con. Và dường như, con vẫn còn thấy các ngài. Thiên Chúa thật vĩ đại dường bao, và người yêu chúng ta biết là chừng nào. Trong suốt cuộc đời trần thế của mình, Thánh Elizabeth đã học biết liên kết với Chúa trong mọi sự. Giờ đây, từ thiên đàng, Ngài tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Nếu chúng ta muốn cầu nguyện theo tinh thần của Thánh Nữ, thì lời cầu nguyện tuyệt hảo chính là lời cầu nguyện mà Ngài đã dọn cho mình. Ước gì đời con là một lời cầu nguyện liên lỉ, một tác động yêu thương kéo dài. Lạy Thánh Elizabeth Chúa Ba Ngôi, xin cầu cho chúng con. Amen.
Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở rừng xa. Xin hát dâng lên người một bài ca chang chứa niềm bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ tròn con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa, cả bên núi cao dưới dời nhờ bàn tay ai đang trồng đây.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.